Ngậm mà nghe. Loại máy bay săn giặc đi oanh tạc ở đâu cũng từng tớp 3 chiếc. Nếu đánh lớn đi 9 chiếc theo đội hình tam giác, mỗi chiếc đeo 2 bên cánh 2 quả bom tạ. Đó là các anh tham mưu nói vậy nghe vậy, chứ có đem cân đâu mà biết. Tiểu đoàn về đóng quân ở khu vực chợ Thạnh Phú, giữa vùng lúa nước, trồng dừa phải lên liếp. Chỉ duy nhất khu vực này mọc lên một khu gò cát nên huyện lỵ đặt ở đây. Chợ vùng giải phóng đã qua tiêu thổ kháng chiến, nhóm lên đường, nhà lá 2 bên, có 5-3 tiệm chập vô, có quán cháo lòng, bì bún, hủ tiếu. Sáng kiến riêng của ông L, chính trị viên, là cấm quân nhân ngồi quán, nhưng tay ngói trinh sát rỉ tai. Ôi, ông cấm mà tôi thấy ông vô quán. Ông ngồi cái ngoài trước mà vào nhà sau làm khách của ông chủ quán dài dài. Anh có muốn cải hoạt không? Tẹo tôi. Tất nhiên hai đứa không dạy gì khiêu khích cái nội quy, mà vào nhà cô Chính Sương để nhờ cô môi giới với chủ quán lấy mẹt bê qua cho mỗi đứa 1 tô có đủ giấm ớt. Ngói bảo, hồi còn học trường quân chính, mỗi lần đi phụ anh nuôi mua thực phẩm, thường thì mua được gì đều gửi nhà cô Chính trước khi gánh về, chứ không có tình ý gì đâu. Hoa đã có chủ trước rồi, cậu đừng lo. Chưa ăn xong tô hủ tiếu đã thấy chợ nhốn nháo sơ tán vì có tiếng máy bay. Cô Chính chỉ cho 2 đứa hầm trú ẩn cá nhân gần bụi tre. Ở đây thì nhà nào cũng có nhiều hầm trú ẩn đào sẵn cho khách. 3 chiếc máy bay chuyển đội hình, chiếc trước chiếc sau đảo một vòng quan sát. Chiếc đi đầu thì chúi xuống gầm rít buông hết 2 quả bom, tiếng nổ rát tai, đất cát rào rào trên đầu. Chế hầm núp nhìn lên, thấy bầu trời sáng trưng, bộ ghe gai phủ tàn lá trước đó bị bứng tung lên, quẳng đi nơi khác. Tôi nhóng lên quan sát, thấy hầm trú ẩn của ngói bị đất cát khỏa lấp không còn dấu vết. 2 cái chiếc sau thì chúi xuống liên tiếp, nhưng kinh nghiệm biết bom ấy nổ ở khoảng cách khác, nên tôi vẫn thét gọi ngói. Ngói ơi, ngói hỡi, chẳng có lời đáp, hình bóng cũng không. Tôi phóng lên, chưa kịp định vị đúng cái chỗ để bới tìm, đã thấy mặt đất động đậy. Một cái đầu ngồi lên đến trán lại thôi. Chờ cho cát rút bớt xuống, lại ngồi lên nấc nữa đến mang tay. Sau đó mới dặn mình ngồi lên đến ngực. Máy bay quần đảo một vòng, chúi xuống nổ một tràng đạn 20 ly, lại ngửa ức giọt lên. Tôi thấy ngói lắc lắc cái đầu, cho đất cát dướng tóc tung ra, rồi ngửa lên nhìn theo phê bình chiếc máy bay. Ê, tự ái quá ta. Cái mặt dơ hầy, ngửa lên má mồm, đùa với cái hiểm nguy coi ngộ lắm. Anh làm thế để trấn an mọi người vì lúc đó cô Chính cũng tới. Trời ơi, có sao không anh? Ngói chống tay lên khỏi hàm. Trời ơi, yên chí đi cô Chính. Trình Giảo Kim mới có 1 búa, chưa đủ ăn thua đâu. Trong chiến tranh, với đồng đội, ai cũng là bạn. Sau trận ấy, tình bạn giữa ngói và tôi khá đặc biệt, gắn bó nào hơn kỷ niệm. Năm 1952, vào tháng 4, tiểu đoàn 307 được lệnh chuyển về miền Tây. Tôi và ngói có việc ở lại Đồng Tháp 10 đi sau. Trước khi lên đường theo vết của tiểu đoàn, 2 đứa bàn với nhau. Nếu theo đường liên lạc phải đi vòng qua Long Châu Sa, Long Châu Hà, qua từng trạm. Mất cả tháng trời, lâu lắm, cứ nhắm hướng mà đi. Gặp lộ, vượt lộ, gặp sông, lội sông, băng tắc mà đi nhanh hơn. Đến đâu xin cơm đồng bào mà ăn, bà con dù ở vùng bị chiếm vẫn tốt bụng, lo gì. Đốc Binh Kiều, rồi Mỹ An, cái bè Mỹ To, Quá Giang ghe cá qua sông Cửu Long, nín ở lại dùng giường tược chờ đến đêm vượt lộ Phú Quế, Đôn Bốt Giang Giang. Hai đứa băng đồng áp sát lộ, trăng mờ mờ sáng, áp sát mặt ruộng, có thể thấy trên mặt đường không xa. Tháp canh đồn Phú Quế lồ lộ trên nền trời. Không thấy động tĩnh, hai anh em vượt lộ, men theo bờ ruộng nhắm hướng xóm vườn rảo bước, rơi vào ổ phục kích mà không biết. Nhán nhán lửa, một tràng trung liên nổ rác rạc, chen lẫn súng trường. Tôi nghe ngói thét, cháy! Không còn kịp nữa, quay lưng là chết. Hai đứa cứ phóng tới, tôi va vào cánh tay nào đó hình như tên phục kích, quay súng định bắn theo bóng ngói. Nghe khẩu súng cướp cò nổ lệnh đi. Trong trận mạc, khoảnh khắc 5 giây để đổi hướng mục tiêu là sống và chết. Súng vẫn nổ, nhưng chạy hơn 10 bước, tôi mới nghe đạn réo về phía mình. Đó là giây phút bọn phục kích trở bộ vì bị bất ngờ khi một con mồi xộc vào đội hình để thoát thân. Chạy gần đến ven giường, đạn vẫn rít theo. Ngói nắm tay tôi, hình như anh có chạm bước để chờ được dắt tay nhau mà chạy. Có lắm thứ chạy, duy chỉ có chạy chết là mệt hụt hơi chóng nhất. Áp lực thần kinh dồn lên tim ốc, còn hơi đau mà điều hòa nhịp thở. Hai đứa níu tay nhau hạ bước, hai gương mặt nhìn nhau phì cười. Cười thoát nạn cũng là cười, vừa cười vừa buông tay ra để ôm bụng cười tiếp. Cái cười xém chết có cái đã riêng của nó. Khi đi qua đồn chó ngáp, để đến Phong Phú, Tân Nhuận Đông, giữa đồng còn nghĩ ngợi đến chuyện thoát chết, tôi hỏi. Ê ngói, có phải mình mạng tàu không? Trời ơi, không, mạng tàu là anh còn tôi là mạng thổ. Tôi tên ngói, ngói là đất, đất tức là thổ. Đất còn là ngói còn. Dù chỉ con tò giò tha đất làm tổ trên cái lỗ mũi, khích mùi đất là sống. Tên tàu, họ đặt tên Trình Giáo Kim là sai, Trình Giáo Thổ mới đúng. Lý lẽ này, nụ cười thoát hiểm này của bạn làm tôi liên tưởng đến cái đầu lắc lắc, vẻ mặt hõm hỉnh, tỉnh bơ từ dưới đất ngôi lên, phê bình máy bay giặc tự ái sau khi bị quả bom tạ chôn vùi trong cái hố cá nhân. Bạn tôi đi vào chiến tranh chết chóc hồn nhiên như anh nông dân sớm sớm, chống xuồng ra đồng bắt cá giăng câu, chiều chiều thắng bộ dạo sớm xem có cô em nào tươi mát liếc mắt đưa tình cho vui vậy. Nhầm nhò gì bắt cái lẻ tẻ, không có gì khó cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, đời mà. Sau này có lần sau trận giải phóng An Biên, tiểu đoàn phái trinh sát vào thăm nhập thị xã Rạch Giá, do đường tấn công vào tỉnh lỵ. Anh chỗ tôi đi xem cái thành phố cho đỡ ghiền. Bốn người tất cả, giả lái buôn hoa kiều, mặc áo xí xẩu. Trinh sát ban ngày, đến trưa theo lộ Tà Niên rút về. Đang đi, bỗng đụng đầu với cái toán lính Ba Trôi cách không xa. Anh nháy mắt ra hiệu cho anh em rẽ vào một hiệu thuốc bắc bên đường. Ông thầy tàu, chủ tiệm thuốc áo xí xẩu, tưởng đây là đồng hương tuôn ra một tràng xí xô xí xào, nào ai có biết cái gì. Ngói áp dụng vào quầy, chu cái mỏ đặt lên ngón tay, khẽ khuýt. Ông thầy trợn mắt. Hay, cái này biết rồi. Nghĩa là biết việc mình. Vô trong nhà uống nước chơi, không có sao mà. Bên ngoài bọn nhà binh kéo qua, tiếng dài đinh, nghiến sỏi. Ông thầy kéo ghế mời ngồi. Hay, ở lại đi ăn chơ cơm chơ. Ngói bảo, trời ơi, ở lại ngang, mấy cái thỏ được ăn cơm tàu. Cái anh mạng thổ này lạc quan chứa đầy trong bụng, tôi nghĩ vậy. Bọn phục kích đồn Phú Quế tốn đạn một lúc nữa nhưng không dám đuổi theo vì sợ du kích. Hai đứa chúng tôi băng đồng chó ngáp đến khuya tới Phong Hòa. Tôi muốn trốn tìm chỗ ngủ. Ngói bảo ráp chút nữa về cái vùng đóng quân cũ ở Tân Nhuận Đông. Rạch Tân Nhuận Đông đã bị chiếm đóng, lô cốt mọc lên, bót này cách bót kia, nhìn thấy nhau được. Chúng tôi bò vào nhìn vào cái chòm cây dưới trăng để định vị các nhà dân đã đóng quân trước đây. Hai đứa vào giường, đúng là giường mít nhà cô Bảy Liễu cách lô cốt rạch cầu không hơn 500 thước. Áp tai vào vách lá xé, nơi bên trong trước kia là giường nằm gọi khẽ. Má ơi! Ai đó? Con đây, ngồi nè, ngồi đây. Nghe lục đục trong nhà một lúc. Vô cửa sau đi. Sau lúc hàn huyên ở nhà ngang, má Năm giữ chúng tôi lại không cho đi. Trời ơi, cái đồ bót mặc kệ nó, đêm nó không dám ra đâu, mấy thợ bay về đây, cơm nước ngủ nghê lại sức rồi đi đâu thì đi, mà tức cành, gà gái má gọi. Hai đứa nằm ngủ trên bộ gián, khuya tôi sợ qua, không rõ ngói đi đâu. Trăng thượng tuần đã lặn, má gọi dậy, má đứng canh bên gốc dừa. Cô Bảy Liễu kéo xuồng trong ổ ra, bệnh rịnh một lúc cũng phải giả từ. Rạch cầu không rộng, bơi dài tay dầm là tới. Tôi bước lên trước thấy cô Bảy Liễu dịnh hai cái be xuồng, bước theo khi ngói giữ mũi sông. Hai cái bóng đứng giao đầu với nhau, cô Bảy nhét vào cái gì vào túi ngói, lại im lặng đứng khi tôi nghe như nửa thương nửa hờn. Thôi đi, anh hai đi đi, em khóc bây giờ. Chúng tôi ra đến giữa đồng lúa chín, trời hửng sáng dần, nghe vài tiếng súng từ lô cốt rạch cầu bắn theo. Có lẽ trên tháp canh, bọn gác thấy bóng người, bắn cầu âu. Nhưng đã ngoài tầm đạn rồi, hai đứa đã là địa phận của giải phóng của tỉnh Vĩnh Long.
Trời ơi, sao đi hoài mà không nói tiếng nào vậy ông nội? Nhớ chuyện hồi hôm. Trời ơi, giữa đêm ông đi đâu mà mò không thấy? Thì ra ngoài chòi lúa của Bãi Liễu, má sắp đặt cho đó. Vậy đáo quá, còn hơn lên mây, buồn cái nỗi gì? Thương, thương ấy mà.
Đi một quãng lại thấy ngói cười một mình.
Ê, cười gì vậy? Mình cười, cười mình ấy mà, cười cái miệng tê lia này nè. Đến lúc đó, hai cái con, như hai cái con ếch bắt cặp trần truồng như nhộng rồi, vào cái cuộc đứt đuôi con đồng nọc rồi, mà cái miệng vẫn chưa kịp kéo da non. Thì vậy mới tình tứ chứ. Tình tứ cái nỗi vậy. Cái mình đánh nhịp, cái miệng thì hát đơn ca, nào là chẳng lúc nào thôi nhớ em, nào là chung thủy suốt đời, nào là mong ngày hết giặc làm đám cưới, nào là. Thôi, cho đến khi mà cái bàn tay trần từ bên dưới đưa lên, đầu ngón bịt cái miệng và mòm lại mới biết nàng nói gì không.
Ủa, anh đứng nói nữa, im đi để mà hưởng.
Tôi bật cười ha hả, ngói cũng ha hả cười theo. Tôi cố nén, nhưng cái nay bụng cứ giật giật bắt cười.
Vậy là thua rồi, tự nhiên cái thắng tà đạo, thua đứt đuôi cái con nồng nọc rồi.
Cậu ơi, đúng, đúng đó, cái tình trường là oái âm hơn chiến trường. Lúc ấy thì có trời giúp cũng không tự nhiên được như cái lúc lâm vào cái trận bạc.
Vậy lúc đó cậu làm sao?
Thì im đi, để mà hưởng chứ làm sao nữa.
Xuyên qua tỉnh Vĩnh Long, cái ngang Tam Bình, Thầy Phó, Cầu Kè, đến bờ Cổ Chiên, chỉ ôm bập dừa bơi qua Cù Lao là đến Sóc Trăng, khu chính. Thuận theo tự nhiên của dòng chảy, chúng tôi lên trên cái đầu cồn bơi theo nước xuôi băng qua là đến Cù Lao Chanh. Đang ôm bập dừa chòi đạp giữa mênh mông trời nước trong đêm thâu, hình như câu chuyện ngày qua chưa chịu thôi. Ngói bơi đến gần tôi rỉ tay.
Đang bơi, đừng có nói chuyện ngang, coi chừng sặc nước.
Tháng 10 năm 1952, sau trận hạ đồn 7.000 bắt sống 95 tù binh và hai chỉ huy người Pháp, tiểu đoàn 307 về luyện quân ở vùng huyện sử Cà Mau, đóng quân dọc theo kênh 30 và các kênh ngang từ kênh 4 đến kênh 11. Đại đội trưởng Hưng đang ngồi trong văn phòng nghe dập gót chào.
Ê, cái chuyện gì vậy ngói?
Trời của em với, của em thủ trưởng ơi, trời ơi, thư đây nè thủ trưởng xem giùm đi, kỷ luật nặng, chừng nào em cũng cam chịu, nhưng mà cái chém chạy tội, cái lúc đầu, nỡ lòng nào mà để khổ cho cái thân phận má hồng.
Ngói con, từ ngày con ra đi, mẹ con má vẫn mạnh khỏe, má sai em nói viết về dòng cho con rõ. Con ra đi có gửi lại con thằng Lằng cho con Bãi Liễu. Nó nuôi nên nó mừng lắm, nay đã được 7 tháng rồi.
Theo thói quen, gặp phải chuyện gì, ông Hưng cũng đều nghiêng đầu nhìn bình thản phất tỉnh không rõ ông cười hay lo.
Trời ơi! Sao lại nuôi cái con thằng Lằng? Trời ơi, tội nghiệp em thủ trưởng, em biết má mà. Trời ơi, em quen cô ấy từ hồi còn ở khu 8. Mình về đóng quân ở Tân Nhuận Đông, thề non hẹn biển, chờ ngày chiến thắng trở về sẽ cưới hỏi đàng hoàng, chứ nào có dám hó hé gì đâu. Đến khi đi sau với ba trắc, tạt ngang qua có một lần.
Rồi đi lẻ đánh du kích thử, vậy ba trắc có biết chuyện này không?
Thì lúc ấy hắn ngủ như chết, có hay biết trời trắng vậy, em kể lại mới biết.
Biết mà, không báo cáo cũng là đồng lõa.
Tội nghiệp em làm em chịu, đâu phải liên lụy đến anh em. Em chỉ xin đơn vị cho em nghỉ phép 15 ngày, em sẽ nhận trách nhiệm làm chồng làm cha trọn nghĩa cho cô ấy an lòng, để cái bạc tích bạc tâm tội lắm anh ơi.
Chung thủy quá ha, nhưng lặn lội lên khu 8, e là khó đấy. Thôi, cứ an tâm, để hội ý với ban chỉ huy đã.
Phiên họp hội ý đó có đông đủ các cán bộ tiểu đội. Góp ý kiến đánh giặc thì hay, nhưng cái hệ lụy của tình ái đem ra bàn. Lính nhìn nhau cười giỏi hơn nói. May mắn có tiểu đội trưởng Tân Lùng, vợ là cô Nhàn, quê ở Lai Dung, Sa Đéc. Qua cái vùng bị chiếm đi bằng xe đò đến Cà Mau vào U Minh Quá Giang Xuồng Ba Lá, lên lên, xuống xuống, thăm chồng thường xuyên cho đỡ nhớ theo, nên có nhiều cái kinh nghiệm.
Ôi, cái chuyện này để tôi lo, nó dẹt, cất tem cho một cái chòi là xong tất.
Để tôi xài cái con vợ tôi về Tân Nhuận Đông liên lạc, đồng ý thì rước xuống, sẵn cái ổ đẻ ở trại ăn dưỡng của tiểu đoàn, lo gì thiếu y tá.
Vợ Năm Tân lệnh cái sứ mạng đi 5 ngày trở về báo tin.
Má mừng lắm anh ơi, nhưng bảo cận ngày quá, để má lo cho nó sinh nở, cho mẹ tròn con vuông, sẽ cho vợ chồng cha con sum họp.
Má còn gửi cho một bao quýt đường, lần sau má gửi cho xoài tượng chấm nước mắm đường, rồi chuối khô, nem lai dung, mận, nhãn, chôm chôm, mùa nào thứ ấy như cô Bãi Liễu lúc nào cũng hiện diện. Cho đến sau trận đồn Hộ Phòng, tiểu đoàn lại về kinh 30 trí phải. Vợ Năm Tân đi trên bờ, quăng dây kéo xuồng theo kinh nước lớn, dừng trước nhà tiểu đội đóng quân réo.
Anh Ngói ơi! Anh Ngói đâu? Ra xem ai đây này!
Ai đấy? Ai đấy bồng con đứng lên. Hắn lao xuống lội xộn xộn ra tận nơi đón con. Đồng đội bên bờ kinh thấy hắn cười, nước mắt chảy quanh. Đàn ông vừa cười vừa khóc coi ngộ lắm. Bộ đội tranh nhau truyền tay nhau bế cháu. Bé đội chiếc mũ trắng kết ren, khuôn mặt bụ bẫm, đôi môi chúm chím dễ thương. Con gái Sa Đéc, gạo trắng nước trong xin phải biết.
Tên cháu tôi là gì?
Dạ, bà bảo là chim ngói.
Con là chim cưỡng.
Bác Ba Triệu lão nông nhà ở tách biệt đầu xóm, không có bộ đội đóng quân, đồng ý cho mẹ con cô Bãi Liễu tạm trú. Sáng hôm sau thì tôi gặp Năm Tân, mặt mày tươi rói, chào tôi bằng cái nụ cười.
Trời ơi, có gì mà vui cười vậy?
Trời, chiều hôm qua ông chủ nhà lụm cụm ông ra rẫy hạ cái cây trầm bầu, đem về chặt cái khúc dạt nhọn là 4 cái cọc. Tôi cứ tưởng đâu ông làm cái gì, đâu có ngờ là ông ấy, ông lui cui đem vào đóng cặp vào cái 4 cái chân chổng, lấy dây tre buộc chéo cho chắc. Ông già ổng cẩn thận, vợ sợ cái vợ chồng của bộ đội trẻ làm sập giường. Sớm dậy ngồi đối diện uống trà với ổng mà mình thấy mắc cỡ muốn chết.
Sắm thêm một cái giường rồi còn lo cho một cái chòi. Ông Ba Triệu gọi ngói ra bờ kinh, chỉ một miếng rẫy giáp ranh.
Này, cái miếng rẫy này là ủy ban xã chưa phân cho ai, chú xin đi. Đắp cái nền cho cô ấy ở đây, lan diện với tôi. Chú cứ an tâm đi chiến đấu. Còn chú là cháu tôi, không phải lo lắng gì cả.
Một ngày chủ nhật thôi, chỉ huy công trường là ông Hưng, đại đội trưởng. Một tiểu đội chống xuồng vào rừng U Minh chặt tràm, chở về làm cột làm kèo. Trung đội A phát cỏ, đánh tranh. Trung đội B lấy đất đắp nền. Trung đội C lên liếp. Chưa hết nắng chiều lạ gõn ghẽn, một cái nếp nhà lợp tranh, bưng vách sập đan. Một công khoai lên liếp đặt hôm xong, một công củ sắn bỏ hạt, chuối trồng bờ ranh. Có nhà nhỏ một gian hai trái, một thửa rẫy lấy ngắn nuôi dài, một đụ hoa đầu đời tu oa lớn lên thời binh lửa. Mô hình hạnh phúc thuở ấy thế thôi.